chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 6, chương trình có các nội dung chính sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam, những nhà báo không chuyên, rau xanh mùa mưa của lính đảo 950. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức thông qua báo cáo tham luận kết quả hình ảnh minh họa của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, nội dung xây dựng đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, điểm sáng cần nhân rộng, và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, nội dung mô hình điểm trung đội dân quân biển, thời lượng mỗi báo cáo từ 8 đến 12 phút. Dự và phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung hình ảnh minh họa, đồng thời đề nghị hai đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa bổ sung chặt chẽ, bổ sung hình ảnh phong phú nhằm chia sẻ kinh nghiệm đến với các cơ quan đơn vị trong toàn quân về hiệu quả hoạt động mô hình đơn vị tự vệ dân quân biển của lực lượng vũ trang quân khu 9.
Khảo sát các điểm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2023, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, đánh giá cao các khu vực diễn tập có địa hình, địa thế phù hợp các phương án tác chiến phòng thủ địa phương. Đồng chí Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang phối hợp cơ quan chức năng quân khu chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch, phương án đúng tiến độ, thực hành diễn tập đạt mục đích yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Kiểm tra công tác thanh tra pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính, phát triển chính phủ điện tử và tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Kiên Giang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9, yêu cầu các đơn vị thực hiện chặt chẽ công tác thanh tra nhằm phát hiện, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, phối hợp chặt chẽ các cơ quan tư pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tập huấn cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trong một tuần, gần 80 học viên là trợ lý tuyên huấn, cán bộ phụ trách công tác tuyên huấn, nhân viên phụ trách vật tư các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 được hướng dẫn sử dụng và bảo quản các loại camera, máy ảnh kỹ thuật số, kỹ thuật chụp ảnh, quay phim, các loại tăng âm, đấu ghép hệ thống âm thanh, biểu diễn văn nghệ, hoạt động ngoài trời, sử dụng và bảo quản máy chiếu HD, máy phóng hình. Đây là cơ sở giúp cán bộ, nhân viên quản lý, bảo quản tốt trang bị, vật chất, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.
Hội thi cán bộ đại đội, tàu tốt, thuyền trưởng giỏi, máy trưởng giỏi do Lữ đoàn 962 tổ chức từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 6. Thí sinh trải qua các nội dung, luật giao thông đường thủy nội địa, điều lệnh tàu, quản lý bộ đội, báo cáo kế hoạch chiến đấu, xây dựng tàu chính quy, bảo đảm vũ khí, khai thác sử dụng động cơ, trang thiết bị, báo cáo kế hoạch đi biển, tác nghiệp hành trình, chỉ huy điều động tàu thực hành các tình huống, bơi 500m, chạy 1.500m. Đây là bước sát hạch quan trọng, đánh giá công tác xây dựng tàu chính quy và kết quả huấn luyện quản lý khai thác sử dụng phương tiện tàu thuyền tại đơn vị.
Hai năm thực hiện chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang tỉnh An Giang với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, có gần 282.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên và nhân dân được quán triệt, triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, vận động công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Riêng khu vực biên giới có 42.268 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 73 trên 73 khóm ấp văn hóa trở thành điểm sáng văn hóa biên giới, gắn với 11 đồn biên phòng, 14 trên 14 cơ quan đơn vị thuộc bộ đội biên phòng đạt chuẩn văn hóa.
Qua một năm thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 10, Sư đoàn 4 phát huy tốt vai trò các tổ chức đảng, chỉ huy quần chúng, hội đồng quân nhân. Hoạt động tổ ba người, tổ công tác dân vận, chiến sĩ bảo vệ, tổ tư vấn tâm lý pháp luật khá hiệu quả, 100% cán bộ chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo đảm an toàn trong các hoạt động.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Tại xã Bình Giang, Ban chỉ đạo Tết quân dân huyện Hòn Đất phối hợp Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang khởi công xây cầu kênh 85B dài 24m, rộng 3,5m, kinh phí 300 triệu đồng. Đây là một trong 7 cây cầu xây dựng trong chuỗi các hoạt động Tết quân dân năm 2024 của tỉnh Kiên Giang. Dịp này xây tặng nhà đại đoàn kết cho anh Trương Thanh Tùng, ngụ ấp 8000, trị giá 50 triệu đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm xây tặng 125 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Bình Giang với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, vừa kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công, dự án xây dựng mới khởi công nhà xe pháo trung đội công binh và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu vực sở chỉ huy do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, thi công hoàn thành 30,6% khối lượng.
Huyện Chợ Lách Bến Tre tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ với 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Sư đoàn 330 khởi công xây dựng các hạng mục thuộc trường bắn Chi Lăng gồm ban chỉ huy trường bắn và nhà ở cán bộ, ban tham mưu chính trị hậu cần kỹ thuật, rộng trên 1.600 m², tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ ngân sách quốc phòng, dự kiến công trình thi công 210 ngày.
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre nhận đỡ đầu hai anh em song sinh 5 tuổi, mồ côi cha do COVID-19, là Đoàn Thanh Thiện và Đoàn Thanh Phước ở xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách. Mẹ cháu làm thuê nuôi 3 con còn nhỏ. Từ nguồn kinh phí tiết kiệm và vận động, mỗi năm hội tặng hai cháu sổ tiết kiệm 10 triệu đồng đến năm 18 tuổi.
Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Cao Lãnh Đồng Tháp đón trên 90 trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình mẹ đỡ đầu và người em của đoàn tham gia một ngày làm chiến sĩ. Đây là sân chơi lành mạnh giúp các em học hỏi, trao dồi kiến thức, kỹ năng sống, thái độ tích cực trong các hoạt động cộng đồng.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Thành đoàn Cần Thơ thống nhất chương trình học kỳ trong quân đội năm 2023 thành hai đợt, gồm giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự dã ngoại, các kỹ năng và hoạt động bổ trợ. Chương trình tổ chức tại Trung đoàn 932 dành cho học sinh từ 8 đến 15 tuổi, thường trú thành phố và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Qua 13 năm tổ chức, chương trình góp phần giúp các em thêm yêu quý truyền thống dân tộc, quân đội nhân dân Việt Nam, tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng, rèn luyện tính kỷ luật, ý thức tự giác, nâng cao trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Kính thưa quý tín giả và các đồng chí, trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là chiến sĩ cách mạng kiên cường, vừa là nhà báo tiên phong mẫu mực, có công lao to lớn trong việc khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Ban biên tập chương trình trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và quý thính giả bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam.
Nếu tính từ tác phẩm đầu tiên, Quyền của các dân tộc thuộc địa, đăng trên báo Nhân đạo ngày 18 tháng 6 năm 1919, đến tác phẩm cuối cùng, Thư trả lời Tổng thống Mỹ, đăng trên báo Nhân dân ngày 25 tháng 8 năm 1969, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm báo cả cuộc đời, để lại hơn 2.000 bài báo các loại, gần 300 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã sáng lập ra 9 tờ báo, trong đó có những tờ nổi tiếng như Người Cùng Khổ, La Barria năm 1922, Thanh Niên năm 1925, Việt Nam Độc Lập năm 1941, Cứu Quốc năm 1942, Bác Chỉ Thị thành lập Đài Phát Thanh Quốc gia, nay là Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 7 tháng 9 năm 1945, thành lập Hãng Tin Quốc gia, nay là Thông Tấn Xã Việt Nam, ngày 19 tháng 9 năm 1945. Báo Sự Thật, nay là Báo Nhân Dân, ngày 11 tháng 3 năm 1951. Trong quá trình hoạt động, người đã sử dụng 150 bút danh và viết bằng nhiều thứ tiếng, tạo nên những tác phẩm báo chí xuất sắc đăng trên nhiều tờ báo trong và ngoài nước. Các tác phẩm báo chí của Bác viết về nhiều đề tài, nhưng tự chung, mục đích là để lên án chủ nghĩa đế quốc, những kẻ cướp nước đày đọa dân ta vào vòng nô lệ, kêu gọi toàn dân cứu nước và giải phóng dân tộc, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ, vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. sự nghiệp báo chí của người gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Tại đại hội lần thứ hai Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 6 tháng 4 năm 1959, Bác căn dặn các nhà báo: báo chí chúng ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới. Chính vì thế cho nên tất cả những người làm báo, người viết, người in, người sửa bài, người phát hành, vân vân phải có lập trường chính trị vững chắc. Từ lời nói của người có thể thấy rất rõ lập trường tư tưởng, quan điểm, viết cho ai, viết để làm gì, viết cái gì của Bác rất rõ ràng. Ngoài bút báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh sắc sảo, đanh thép, lập luận logic, chặt chẽ, đề cập đến những vấn đề quan trọng, phân tích cụ thể, đánh giá rõ ràng, xác đáng, đưa ra các giải pháp thiết thực, khả thi, Bác dùng nhiều thể tài nhưng chủ yếu là chính luận, ký và gương người tốt việc tốt. Để đạt hiệu quả, vạch trần bản chất bọn thực dân, người dùng lý lẽ đanh thép, các cứ liệu được khảo sát, điều tra tỉ mỉ. Để quần chúng dễ hiểu, Bác chú ý viết ngắn, đi thẳng vào vấn đề, mà như người nói là tránh lối viết rau muống, hành văn tha thiết, thúc giục, động viên, hình ảnh so sánh cụ thể, biểu cảm, lời biểu dương, khen ngợi được sử dụng nhiều. Từ các bài báo của Bác, có thể thấy sự linh hoạt ứng biến của ngòi bút, mà thực chất là tư duy, tình cảm của người viết. Bác cũng từng dạy cán bộ báo chí, viết như thế nào, viết cho hay, cho chân thật, cho hùng hồn. Muốn trở thành nhà báo giỏi, phải học tập và rèn luyện không ngừng. Thấm nhuần lời dạy của người, báo chí cách mạng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn đi đầu trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, chủ trương đường lối cách mạng của đảng, vận động cổ vũ các tầng lớp nhân dân, vững tin theo đảng, đoàn kết một lòng, tiến hành tổng khởi nghĩa thành công 1945, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khởi sắc, phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng, nội dung, hình thức, phương tiện kỹ thuật, công nghệ, có vị thế đặc biệt, tác động sâu sắc trong đời sống xã hội. Mặt trận báo chí cách mạng Việt Nam hòa cùng các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc biến khát vọng của người về một đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu thành hiện thực. Đó chính là tự do ngôn luận theo đúng bản chất của cách mạng Việt Nam, tự do hướng tới chân thiện mỹ, hướng tới sự nghiệp giải phóng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.
Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát nở đỏ.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, ở mỗi cơ quan báo chí, ngoài đội ngũ phóng viên, biên tập viên, còn có đội ngũ cộng tác viên góp phần tuyên truyền các hoạt động nhanh chóng kịp thời. Dù chưa được đào tạo trường lớp, công việc thường ngày cũng không liên quan đến báo chí, nhưng các cộng tác viên thường xuyên đưa tin, viết bài cho báo bằng tất cả niềm đam mê và trách nhiệm. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu những cánh tay nối dài góp phần tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu 9.
Thượng úy Nguyễn Hoài Thương, chính trị viên đại đội 1, tiểu đoàn 860, lý đoàn 950 quân khu 9, quê ở Kiên Giang, là một trong những cộng tác viên tích cực của báo quân khu 9. Thích đọc sách, mê chụp ảnh, thường bắt đầu viết báo khi nhận nhiệm vụ tại lý đoàn 950. Ban đầu là những mẫu tin nhỏ, bài ngắn động viên bộ đội. Nay thường viết bài chuyên sâu hơn, đặc biệt là đề tài đấu tranh chống diễn biến hòa bình. Chẳng những vậy, thường là lực lượng nòng cốt trong chương trình phát thanh nội bộ mỗi tháng 4 kỳ, tạo hiệu ứng tích cực với cán bộ chiến sĩ. Binh nhì Trần Văn Hào, chiến sĩ tiểu đội 7, trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 860, lý đoàn 950 nói:
em thấy em rút ra những cái nhìn nào đúng, nào là sai để cố gắng phấn đấu và không có để gì tổ quốc hơn và chống những thế lực thù địch đó.
Đấu tranh chống diễn biến hòa bình là thể loại khó, đòi hỏi người viết nắm chắc thông tin, có khả năng phân tích, lập luận chặt chẽ và thuyết phục. Tiếp cận thể loại này, Thượng úy Nguyễn Hoài Thương mất nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu và đồng đội hỗ trợ. Loạt bài chống diễn biến hòa bình của Thương đăng trên báo Quân khu 9 tháng 5 vừa qua được bạn đọc đánh giá cao, Hoài Thương chia sẻ.
Cái nội dung về định hướng tư tưởng cho anh em đơn vị nó rất là quan trọng. Những cái vấn đề cũng như những cái sự kiện mà bên ngoài xã hội nó đang diễn ra, mà có khi là anh em nghe, anh em biết qua thời sự nhưng mà chưa có cái có định hướng, nhưng mà nó không rõ và nó không sâu, nên là mình làm như thế là để chiến sĩ hiểu và họ an tâm tư tưởng.
Là sĩ quan thông tin, sau khi chuyển loại chính trị năm 2020, Đại úy Lê Ngọc Trọng được phân công phụ trách công tác tuyên truyền của Trung đoàn 1, Sư đoàn 330. Những gian nan bước đầu về viết, quay phim, dựng hình, đòi hỏi Trọng nỗ lực tự tìm hiểu, học tập. 3 năm làm phóng viên cho bản tin của đơn vị và cộng tác các báo chưa dài, nhưng giúp Trọng tự tin hơn khi tác nghiệp. Không còn những lần thức khuya chỉnh sửa câu chữ, hình ảnh, Trọng có nhiều sáng tạo thực hiện phóng sự ngắn.
Những lần đầu tiên làm video thì cái việc để thông qua được ban chỉ huy và được những video được đăng tải lên thì rất là mất nhiều thời gian. Có những hôm là phải thức tới đêm và chỉnh sửa nhiều lần để mới được hoàn tất.
Nghề báo vốn vất vả, nhiều áp lực. Những người lính viết báo ở cơ sở càng khó khăn hơn, nhất là với nữ, bà chủ yếu kiêm nhiệm. Tốt nghiệp Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành lưu trữ và quản trị văn phòng, Trung tá Lê Thị Hiếu, nhân viên thống kê phòng chính trị, cục kỹ thuật quân khu 9, chưa từng được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng đam mê đọc sách, chụp ảnh, chị dần gắn bó và yêu nghề báo. Với đặc thù, nhiệm vụ của ngành kỹ thuật, mỗi chuyến đi của chị là những trang ghi chép thú vị.
Mình ra trường bắn thì mình tiếp xúc với những cái đạn dược hủy nổ, thì cái tiếng nổ lớn nhiều khi mình cũng rất là sợ, nhưng mà nhờ rèn luyện đi cũng nhiều cho nên là bây giờ mình cũng đã quen với những tiếng nổ này.
Những năm qua, báo chí quân đội nói chung, báo Quân khu 9 nói riêng không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thành công đó có vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở. Theo chia sẻ từ Trung tá Vũ Thị Phương Hà, tổng biên tập báo Quân khu 9, cơ quan luôn chú trọng hướng tới đổi mới, triển khai xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở các cơ quan đơn vị địa phương rộng rãi, chất lượng, tập trung. Nhờ đó, mỗi năm, đội ngũ cộng tác viên của báo Quân khu 9 đông đảo hơn, đa dạng hơn về thành phần đối tượng tham gia. Tòa soạn duy trì được số cộng tác viên có nhiều kinh nghiệm và phát triển mới nhiều cộng tác viên có năng lực viết bài, quay phim, chụp ảnh, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các loại hình báo Quân khu 9.
Thời gian tới, báo Quân khu chúng tôi là phải tiếp tục tham mưu với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cũng như Thủ trưởng các cấp là tạo điều kiện cho các đồng chí tiếp tục được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn cái công tác tuyên truyền, giúp báo Quân khu là có thể tuyên truyền nhanh nhất, có tính thời sự nhất các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu.
Những nhà báo không chuyên như Thượng úy Nguyễn Hoài Thương, Đại úy Lê Ngọc Trọng, Trung tá Lê Thị Hiếu, mỗi người đến với nghề khác nhau, nhưng tinh thần trách nhiệm và lửa yêu nghề luôn cháy bỏng, góp phần thông tin nhanh chóng, chính xác các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 9.
Cùng nhau hòa nhịp sống với thông tin muôn sắc màu, cùng nhau ta chắp bước cho khát vọng muôn trái tim, vượt qua bao gian khó trên không sơn đông vững bền, mãi sáng ngời với lý tưởng đường ta đi, vì nhân dân quên thân, vì đất nước ta tiến lên, ngoài cuộc sáng sáng đất lành nguồn ánh lên lời ca. Cầu nối đàn ta lòng ta, dù mưa rông qua thân đi
sang đất này, luôn ánh lên niềm tin, muôn trái tim chờ mong bao khó khăn đường xa. Quân sang đất này, nguồn ánh lên niềm tin, tin dấu trong lòng dân, ta mãi ngân lời ca tự hào nhà báo Việt Nam.
Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, học và làm theo đức tính cần kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Lý đoàn 950 luôn chủ động vượt khó bảo đảm nguồn thực phẩm tăng gia cung cấp cho các bếp ăn. Qua đó cho thấy, dù đóng quân trên đảo, thời tiết thổ nhưỡng không thuận lợi, nhất là mùa mưa, nhưng bữa ăn của cán bộ chiến sĩ luôn đủ đầy rau xanh thịt cá. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả và các đồng chí nghe ghi nhận về những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 950 để góp phần nâng cao đời sống bộ đội.
Sau cơn mưa, vườn rau của tiểu đoàn 860, lữ đoàn 950 trở nên đông vui hơn. Mỗi người một việc để bảo vệ thành quả sau bao ngày gieo trồng chăm sóc. Trồng rau mùa nắng đã khó, mùa mưa càng vất vả hơn, bởi đất chủ yếu pha cát nên mưa xuống bết dính, không thể thoát nước. Binh nhì Nguyễn Tuấn Kiệt, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 860, lữ đoàn 950 quân khu 9 cho hay.
Mùa mưa thì mình chú ý cái lượng mưa nó đổ về mấy cái luống rẫy này, nó có thể ngập. Thì mình ra mình tát rồi mấy cái luống thì mình đắp đất lên cho nó cao, giống mình mới gãi xuống thì mình đẩy lưới lên cũng tránh sâu bọ một phần.
Cùng với cải tạo đất làm luống, che chắn kỹ thì chọn cây giống cũng quan trọng không kém. Các loại rau muống, ngót, đai được ưu tiên vì nó phát triển tốt cả mùa nắng lẫn mùa mưa. Trung úy Đoàn Lăng, trung đội trưởng trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 860, lữ đoàn 950 quân khu 9 chia sẻ.
Thổ nhưỡng ở đây là cát rất là nhiều. Khi mưa xuống thì cát nó lên lá thì dẫn đến cây cỏ nó sống không nổi. Cho nên là rau muống là một trong những loại rau mà tiểu đoàn là dễ trồng và đạt năng suất rất là cao.
Nếu tiểu đoàn 860 tập trung trồng các loại rau ăn lá, thì tiểu đoàn 557 chọn vàng trồng quả mùa mưa. Bởi dây leo như mướp, bí đao, khổ qua, vừa dễ trồng lại ít công chăm sóc. Với 3.000 mét vuông vườn vàng, mỗi năm đơn vị thu hoạch trên 10 tấn trái. Thượng úy Trần Minh Trí, chính trị viên đại đội 31, tiểu đoàn 557, lữ đoàn 950 quân khu 9 cho biết.
Rau thì chúng ta có thể là mưa thì nước nó dâng lên, rồi cát nó sẽ bị cháy lá. Rồi các thứ bệnh khác ở rau trong mùa mưa là rất là nhiều. Mình trồng vườn vàng thì nó đỡ cái nguy cơ nó thất thoát và hư hao.
Mùa mưa trồng rau gặp khó, chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng. Để đảm bảo nguồn thịt cá cho bộ đội, các đơn vị đã sửa chữa, đầu tư, nâng cấp khu chăn nuôi tập trung có hiệu quả, thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết hàng ngày và tăng cường chăm sóc để tăng khả năng chống chịu các tác động bất lợi của thời tiết và dịch bệnh. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện nuôi đa dạng các chủng loại gia súc, gia cầm, cá, lươn. Trong đó, đàn gà vịt thường xuyên duy trì từ 100 đến 150 con, đàn bò, heo rừng hơn 60 con. Đặc biệt, lữ đoàn đang thử nghiệm nuôi lươn trong hồ xi măng do Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ chuyển giao công nghệ kỹ thuật. Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc đàn gia cầm trong mùa mưa, Thiếu úy Lê Minh Đức, đại đội 31, tiểu đoàn 557, lữ đoàn 950 quân khu 9 cho hay.
Giống thì chọn những con giống khỏe mạnh, trước khi bắt về thì tiêm những loại vaccine phòng các bệnh đảm bảo cho nó khỏe. Chuồng dịch thì cứ hàng ngày thì vệ sinh thường xuyên.
Trong mấy năm gần đây, heo rừng được nhiều đơn vị ở quân khu 9 chọn nuôi, bởi chúng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà kỹ thuật nuôi cũng dễ, ít nhiễm bệnh. Hiện lữ đoàn 950 đang sở hữu đàn heo rừng hơn 50 con, gồm cả heo bố mẹ và heo con. Hạ sĩ Lý Duy Luân, khu chăn nuôi tập trung phòng hậu cần lữ đoàn 950 quân khu 9 cho biết, heo rừng ít tốn công chăm sóc. Thông thường mùa nắng, heo được thả lan ở các khu vực đồi, núi quanh khu tăng gia tập trung. Mùa mưa thì che bạt chắn gió, nước mưa tránh để heo bị nhiễm gió lạnh. Tận dụng rau sẵn có xung quanh đơn vị để làm thức ăn chính cho heo. Lý Duy Luân chia sẻ.
Con heo rừng thì nó cũng dễ nuôi. Nhà thức ăn thường thường thì mình cho nó ăn mấy cơm cặn rồi mình kết hợp mình nấu cháo với mình cho nó ăn rau củ quả, chuối mình có sẵn mình chặt cho nó ăn là được.
Khoảng 5-6 tháng nó đẻ một lứa khoảng ít thì 5-6 con, nhiều thì 9-10 con.
Năm 2022, Lữ đoàn 950 thu hoạch gần 110 tấn rau củ quả, trên 20 tấn thịt bò, heo, 14,5 tấn gà vịt và gần 35 tấn cá các loại. Nhờ đó, cung cấp các bếp ăn thấp hơn giá thị trường từ 2 đến 4.000 đồng một ký. Riêng mùa mưa, đơn vị bảo đảm khoảng 60% thực phẩm. Trung tá Nguyễn Hữu Hạnh, chủ nhiệm hậu cần Lữ đoàn 950 quân khu 9 cho biết thêm.
Cái sản lượng mùa mưa so với mùa nắng thì nó giảm sút rõ rệt. Có nghĩa là về mùa mưa chúng tôi chỉ đảm bảo được từ 50 đến 60%. Nhờ là tôi dự trữ được cái nguồn củ quả ẩm khô nên là tôi đưa sang mùa mưa, nên cơ bản chúng tôi quản lý được cái chất lượng cũng như số lượng thực phẩm bảo đảm cho bộ đội.
Khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia không chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn góp phần giáo dục, rèn luyện tính cần cù cho bộ đội. Hơn thế nữa, các anh tìm thấy hình ảnh thân thương của người thân ở quê nhà, từ đó thêm yêu đơn vị, quyết tâm bám trụ, ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Và các đồng chí thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 25 tháng 6 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.